Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đó, cho nên sách có biên rất rõ, rất rõ ràng. Hầu những người trong bệnh viện xuất ra chết rồi cũng về thoát lại, có địa ngục, có thiên đàng, có cảnh thanh nhẹ. Vũ trụ này còn nhiều nữa chứ không có bao nhiêu đó. Bây giờ khoa học cũng cho chứng minh cho chúng ta thấy rồi, nó chụp hình qua địa cầu chúng ta ở có chút xíu chứ mấy, mà chúng ta nhìn ra thấy lớn chứ còn trên kia nó dồn đâu phải bị lớn đâu, còn nữa, còn nhiều nữa. Thì trí óc của chúng ta, óc con người mà có thể tiềm tàng ra cái được, ra cái đó được, thì chúng ta lui về thanh tịnh, chúng ta về đâu? Càng thanh tịnh thì càng hiểu nhiều hơn. Bao nhiêu quả ngàn quả đi cầu chúng ta sẽ có cơ hội viên thông. Thanh nhẹ là đi được, đến đây được thì đi chỗ kia được. Một lúc chúng ta giáng lâm phải thanh nhẹ không? Hát ngon ngon vậy chứ thanh nhẹ lắm, không có lâu, không có buồn tuổi. Bây giờ lớn rồi lo buồn tuổi là gánh nặng, bất trật tự. Bây giờ chúng ta tu là để lặp lại cái thời baby, thời trẻ của ta sao thì nó trở lại. Cái mặt nó vui tươi, hòa ái tưởng thân với tất cả mọi người. Thấy rõ điển quang là chánh, mọi người đều có. Nếu không có điển làm sao nháy mắt? Không có điển làm sao nói chuyện? Hỏi cái gì đâu? Cái hồn đâu? Người ta chửi mình một tiếng là nhói tim. Trời ơi, thằng này nó nhỏ hơn tôi, con tôi mà nó chửi cha. Chịu không nổi. Cái gì chịu không nổi? Cái hồn chịu không nổi. Chứ cái xác nó đâu có bị đâu. Cho nên cái xác là một cái phương tiện, nhưng cái hồn là chánh. Cái điện nó trong đó nó có điện trượt và điện thanh. Điện trượt là lệ thuộc bởi sự cái điện thanh. Cho nên cái điện thanh phải đi tu càng ngày càng thanh thoát thì đi về cái giới thanh giới chỉ nha. Còn cái điểm trượt là tạm ở thế gian mà thôi, rồi cũng phải trả mặt đất, là sức mạnh của mẹ như tiền kim mẫu. Mặt đất này là tất cả đều sức mạnh của đức mẹ mà thôi. Độ tha tài trợ, xin gì có nấy, muốn gì mẹ chịu nấy. Nhưng mà tâm con không tu thì con bị đọa. Đức mẹ rất có mặt, nhưng mà người thế gian chưa hiểu được cái nguyên lý đó. Vì bận rộn bởi sự chiều, cái chiều hướng kích động và phản động của ngoại cảnh mà nó lôi cuốn chuyện hơn thua tranh chấp. Ngồi núi này trong núi cỡ nọ mà không biết khai thác cái núi sẵn có của chính mình, thành ra động loạn, cộng thêm sự động loạn, bệnh hoạn càng bệnh hoạn thêm. Rồi ý lại nơi thuốc, nếu tôi mất ngủ, tôi uống thuốc tôi ngủ, thuốc ngủ chứ mình đâu có ngủ, rõ ràng là thuốc ngủ. Còn nếu tôi không uống thuốc nó không ngủ. Vậy chứ ý chí của chúng ta đâu? Mất luôn ý chí rồi. Càng uống thuốc ngủ càng mất ý chí, càng bị tê liệt luôn, đi không được. Mà chúng ta trở về với chấn động tự nhiên, hòa với siêu nhiên, thì muốn ngủ là ngủ, muốn thức là thức, dễ dàng. Thì mới thấy được cái luật tự nhiên đã an bài cho chúng ta đầy đủ, không có thiếu sót một chút nào. Chính ta là một người làm loạn và tự hại mình mà thôi. Cho nên ông Thượng Đế không có bắt ai xuống địa ngục, ông Phật không có bỏ tù ai hết, chính người tự bỏ tù. Và người ban khen và thăng hoa chính người làm mà thôi. Cho nên khả năng của người là vô cùng, có thể xuống được thì cũng có thể trở lên. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng ở đời là bãi trường thi, chỉ học hỏi rồi ra đi chứ không làm gì hơn hết. Cảnh đời là bãi trường thi, không có gì hơn hết. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta đã tay không đến đây rồi, rồi một ngày nào đó chúng ta phải xuôi tay mà ra đi chứ không có làm gì hết. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi được. Cho nên hôm nay tôi rất vui được ngộ quý vị nơi đây. Chắc có nhiều sự thắc mắc của riêng từ mỗi cá nhân thì có thể lên đây bàn bạc với tôi, và tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng hiểu biết bất cứ khía cạnh nào. Xin mời quý vị.
Dạ, thưa quý vị, buổi nói chuyện hôm nay chúng ta có được kéo dài tới 5:30. Thì sau lời thuyết giảng của thiền sư, thì Thì tất cả quý vị có tâm tư gì thắc mắc về như thầy nói là tất cả mọi khía cạnh thì quý vị có thể đưa ra để chúng ta cùng thảo luận.
Tôi ngày nào cũng có phần hết, hỏi đi. Ngày nào tôi cũng có học hết, tôi đi làm hết. Mà dấn thân vô trong đó, từ buôn bán cho tới tu thiền. Thì đó là một người nên hỏi, là người đóng góp cho quần chúng. Bởi vì ý nguyện của mọi người thấy vậy chứ mọi người khác nhau. Và cái tầm hiểu biết của mọi người đều khác nhau. Lên hỏi rồi tôi mới đưa cái phòng thanh tịnh. Và tôi chỉ rõ cái đèn lồng của họ để họ đi thì giúp ích cho rất nhiều người. Chứ không phải lên hỏi đây rồi hại đâu. Hỏi là chúng ta đồng học và đồng kiến chung mới thấy cái cảnh hòa bình trong nội tâm. Mà chúng ta phải thực dụng tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới gặt hái được nhiều câu nghĩa, được nhiều giới. Bởi vì khoa học bây giờ đóng góp không ít. Bây giờ anh nắm cái cassette đó là sau này anh có thể bấm cho người khác nghe được. Còn cái video kia người kia chiếu thì người này hỏi cũng đóng góp cho người khác. Cho nên sẽ lan rộng ra những kiến thức mới rồi họ chung đóng góp và chúng ta đồng học đồng tiến đến càng ngày nhiều người với chúng ta càng mạnh. Và nó thấy giá trị của nó và thấy cái sức mạnh từ bi là sức mạnh, tha thứ và thương yêu là sức mạnh. Cảm ơn. Thế tôi dành nhiều thì giờ tôi cần câu hỏi. Với câu hỏi từ cái trượt mà biến thành cái thanh, chúng ta đồng học một loạt. Thấy không? Cái đó là cái bài thực chất có kiểm chứng đàng hoàng. Thấy không? Còn một mình tôi nói không là cái tôi hành tôi đạt. Còn nhiều người chưa đạt thì họ phải có thắc mắc. Một trong sự thắc mắc đó giải tỏa được thì chúng ta đồng hành. Chứ không có cái gì nghịch với chúng ta hết. Cảm ơn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thiền sư, hồi nãy con có nghe là Thiền sư có đề cập đến cái bộ ruột của chúng ta rất là quan trọng và cần nhiều ý thức để mà trong vấn đề ăn uống. Nhưng mà chúng ta đã qua một thời gian quá khá nhiều, chúng ta không có ý thức nhiều trong vấn đề ăn uống của chúng ta nên đã tiếp tụ nhiều cái chẳng như chất độc mà không có giải tỏa được. Thì có lẽ có một cái phương pháp nào đó mà thiền sư đã thực hiện qua. Thì xin giải thích một cách chi tiết hơn. Hoặc là
thấy ở Melbourne này có phương tiện rồi. Anh về lập Yellow Page 778, thì anh dồn qua cái chỗ kêu Natural Park. Chỗ đó nó có colonic irrigation. Thì chỗ đó nó xúc cái ruột già ra. Vô đó nó hướng dẫn và anh xúc chừng một tuần là anh thấy cái mặt anh sáng. Đó, bởi vì anh thấy sự tích tụ ở trong nó, bởi vì nó 200 thước vuông. Thì chúng ta không nhiều thì ít cũng bị kẹt trong đó. Đó, rồi chúng ta ăn không kỹ, nhai không kỹ thì cái tiếng nước miếng nó bị ngạt hết rồi. Bây giờ chúng ta mới lập lại trật tự nhai và kỹ, chừng hòa tan trong nước miếng. Mà nhiều người nó không có phương tiện đi xúc, thôi ăn gạo lứt muối mè, nhai một lần, 100 lần, một muỗng gạo đem vô nhai 100 lần đi, để cho nó khôi phục cái tuyến nước miếng. Vì tuyến nước miếng nó có thể xảy ra bệnh càng xe đó, miếng già, nếu nó bị liệt, nó bất lực rồi, thì vi trùng nào cũng tấn công nó được hết. Cho nên chúng ta mới lập lại cái sức mạnh của cái tuyến nước miếng. Cho nên phải nhai nhiều, phải nhai lâu, nhai cho nó hòa tan với nước miếng. Nước miếng là thuốc trị ba bệnh trong cơ thể của chúng ta. Đó. Thì ở đây bây giờ tôi thấy Melbourne, tôi tới đây có mấy ngày mà tôi tìm được cho tất cả bà con họ rồi. Có chỗ đàng hoàng. Thì một lần nó xúc có 40 đồng bạc. Rồi quý vị nào mà chinh cảnh lôi thôi vô nó xúc cái ra. Chắc là hay quá. Nó đúng, tôi bây giờ đi nhẹ quá. Thấy rõ ràng. Với chất axit nó tích trữ trong nó. Quý vị ăn giận hờn nó cũng tạo ra axit. Buồn tuổi nó tạo ra axit. Rồi ăn thịt nó axit uric nó còn nhiều nữa. Lấy cái gì đem ra một lượt. Uống một viên thuốc không được. Mình uống viên thuốc mà chút nữa về mình ăn 100 gram thịt nó cũng không à. Nhưng không uống viên thuốc có mấy miligram à. Mà làm sao nó giải được. Cho nên phải nhờ nước nó mới giải. Một lần nó xúc là 80 lít nước. Ra vô 80 lít nước nó mới đem ra. Mà mình nằm mình thấy rõ. Mình thấy cái phân dơ, cái nước dơ, dầu. Đó, mình thấy là ui da, ăn thịt, bánh hỏi thịt quay, bây giờ nó ra, mắm tôm đồ gì nó ra hết. Đó, vô cầu là thấy cái mùi nó ra hết đó. Xúc tới chừng nào mình hết thấy cái mùi. Thì mặt mày nó sáng suốt, vui lắm. Mà phải muốn xúc là phải bớt ăn. Tại sao? Bởi vì nếu mà chúng ta suốt mà đến giờ ta ăn nhiều á thì cũng như không. Ta phải để những cái bánh mì cho nó khô đi, rồi sữa là chất bổ nhiều. Ta uống một số mơ, ta uống ly sữa và ăn 4 lát bánh mì, 5 lát bánh mì vậy thôi. Mà nó khô, nó khô để gì? Để bắt buộc chúng ta nhai nhiều. Nhai cho thiệt nát, nhai cho nó hòa tan, rồi múc một muỗng sữa đưa vô miệng cũng nhai luôn. À, rồi nuốt xuống thì mới lặp lại cái cơ tuyến của nước miếng ở bên trong. Cơ tuyến nước miếng nó mà hồi sinh lại được. Vì chúng ta ra đây đi làm cho ăn có nửa giờ, một giờ thì phải cốn đại đi làm nha. Thì cầm lãnh lương nữa mà. Đó, phải làm tuyến nước miếng nó hư. Đó, rồi đi ghê cũng vậy nữa. Đi ghê mà vượt biên ra thì còn mạnh nào nấy ăn cho no, cho sợ chút nữa chết đói giữa biển. Nghĩ chuyện dài nó chết đói giữa biển vậy thôi. Thì cũng ăn cho dữ. Đó, thành nên tự mình ép cái tiếng đất miếng nó hư. Chứ còn nó trật tự của nó là phải từ từ chậm chậm đưa đâu vào đó có trật tự. Thì con người nó không có bệnh. Đó, mình hiểu được cái nguyên lý đó. Bây giờ mình đang xúc ruột để chi? Để trở lại thơ ấu. Đó, cái ruột của chúng ta bây giờ mà người nào mà sinh lên đó, bây giờ đố đè họ là đau, không có đau, họ bị tê liệt rồi. Cái ruột tê liệt mà ông Tám ông nói tôi đau sưng ruột á. Sưng ruột thì phải đau, sưng ruột mà không đau. Nó bị tê liệt rồi mà sức rồi nó hồi sinh lại, nhắn nhờ nó biết. Lúc đó mình vui rồi, bây giờ cái ruột tôi biết. Lúc đó cái ruột tôi là con cưng của tôi. Tôi phải lo cho nó, không để chèn ép nó và để cho nó càng ngày càng hồi sinh tốt đẹp lắm. Vì cái ruột tốt là cái da đẹp, cái ruột tốt là cái mặt nó láng, mà cái ruột xấu là cái da nó sập. Dòm cái biết rồi, mà cái ruột mà nó lấn cái gan nhiều, dòm con mắt nó nổi gần lỡ ra. Đó, nó lấn gan, nó làm cái nắng bất thường, mới nghe có một câu là thấy là ăn thua với người ta rồi. Đó, rồi khi không ngồi buồn, không biết buồn gì, buồn hoài, không buồn gì. Con hỏi buồn gì nó không biết, buồn quá muốn chết cho rồi, mà chết thì sợ chết, nhưng mà rồi xuống chết vì nó lấn cái phổi à. Rồi tới chuyện không đau đâu sợ, nói la ông sùm chú cha phải lo vụ này vụ kia vụ nọ này, lấn cái tim, tim đập nhanh quá nó loạn, nó nghĩ bậy nghĩ bạ. Đó, cho nên nhiều người ngồi chập đi đái nó lấn cái bọc đái, cái ruột nó lớn, nó lấn bọc đái, uống nước vô cái họ thấy đi tiểu à, thấy không? Cho nên mình xúc cho nó ra rồi, cái ruột nó nhỏ rồi. Thì vị trí nào trở về vị trí đó, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, lúc đó vui lắm. Hăng say trong làm việc. Hồi đó anh đi làm 8 tiếng anh thấy mệt, bây giờ anh làm 16 tiếng anh cũng thấy mệt. Con nhắm mắt chút là anh thấy khỏe rồi. Vì nó quân bình. Nó quân bình thì nó hưởng cái gì? Nó hưởng cái chấn động của vũ trụ. Tới giờ mặt trời lặn là nó cũng lặn, nó thấy nó hơ buồn ngủ chút đó. Nhưng mà nó nhắm mắt chút là nó khỏe, nó làm việc. Đó, cho nên với cái phương pháp mà tôi đưa trị ở bên Đức đó, là số mơ ăn như vua, trưa ăn như thường dân, người dân tối ăn như ăn mày, tối không có ăn nhiều. Với tối 6 giờ là cái ruột cho nó nghỉ, mà muốn ăn là 11 giờ khuya mới có ăn. 11 giờ khuya là cái ruột bắt đầu làm việc. Nhưng mà người mà ban đầu súc không nên ăn nhiều. Ăn cái bánh mì khô để chi? Để nó hút nước vô, nó hút cái nước mình rồi nó sẽ nở ra. Nó làm cho mình bớt đói đi. Thì mình nhịn ăn để chi? Khi mà chúng ta nhịn ăn, bữa nay nó xuất ra rồi, nó xuất từ ruột già ra. Thì mình nhịn ăn từ các ruột, cái chỗ đòi hỏi nó đưa ra từ ruột non chuyển trở lại rồi ruột già. Những cái đồ cũ mà nó làm cho cái tim chúng ta lớn, làm cho gan chúng ta lớn, làm cho phổi chúng ta lớn, nó mới ao ao nó chạy ra, nó cũng phải trở về ruột. Đó, rồi uống cái thuốc sổ đó, cái sáng đi xuất rồi nó kéo ra. Cho nên càng xuất con người nó càng nhỏ lại. Nó nhỏ lại mà mặt nó sáng, tâm hồn nó nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Mà mình phải nhớ rằng cái vấn đề ăn trong 1-2 tuần đầu phải bớt. Không nên xúc rồi thì nó ăn ngon lắm, nhưng mà ham ăn nữa thì nó mập thêm, không được. Nha. Thì chúng ta phải xúc rồi, phải lập lại trật tự thời thơ ấu. Cách ăn uống, cách nghỉ ngơi, không có nên nghĩ chuyện nhiều. Khi chúng ta điều trị là không nghĩ, bỏ tất cả những chuyện gì ở thế gian. Đâu nó sẽ vào đấy, không lo nữa, nghỉ đi, để cho cái ruột cũng được an nghỉ. Còn nếu mà lo nhiều á, cái ruột nó rối. Cái thần kinh ruột với thần kinh khối óc nó là một nhịp, mà chúng ta lo một cái là cái ruột nó rối. Nhiều người đi chú cha, tôi thấy chuyện tôi nôn ruột quá, đó, cái ruột rối. Thì mình lập lại trật tự rồi từ đó sẽ sống trong trật tự. Thì con người làm việc lớn thì người phải có trật tự mới làm việc lớn. Còn nếu mất trật tự không làm việc lớn được. Cái ruột nhỏ con người nó thông minh, ruột lớn con người nó ngu, nó nắm. Đó. Cứ thử đi, tôi nói câu đó quý vị thử xúc rồi quý vị nhanh lắm. Nói cái gì quý vị hiểu liền, không phải đợi mà phải hỏi đi hỏi lại 5-7 lần hiểu liền. Cái đầu cái chấn động nó nhanh nhẹ rồi, mà cái chấn động nó thừa tiếp với cái chấn động của vũ trụ. Thì sự sống của chúng ta là chấn động của vũ trụ, cho nên không có ai mà biết đạo rồi không dám biết làm ông trời. Ông trời ông nắm cái quyền sanh sát, ông cho mình chết là chết, nói thiệt á, ông kêu một cái là chết, ông chê một góc là bấn loạn, nói bậy, ăn bậy, nghĩ bậy là hại tâm thân, chê một chút sáng suốt thôi. Cho nên những người mà mở được rồi, tu đạo rồi không dám mít lòng ông trời, mà kính nể ông Phật, bởi vì ông Phật khổ hạnh mới thành Bồ Tát, giải nghiệp tâm mới tiến tới Niết Bàn. Mà chúng ta cứ ôm nghiệp tâm, nay tôi ra không tiền, đi trong lúc đi thuyền vượt biên thì bây giờ phát lương mà thiếu 10 đồng là không chịu, khác rồi, thấy không? Nó trói buộc lại, trói buộc lại, nó kẹt hết rồi. Cho nên nhiều khi đối với gia đình mình thấy rằng vợ chồng thương yêu nhau vượt biên mà qua đây cãi lộn rồi tới ly gì nữa, cái chuyện nó lạ quá, đâu có nghĩ được, thấy không? Vì sao? Vì cái tâm thân mình bất ổn, chứ không phải vợ mình bất ổn. Đó, cho nên sửa sai rồi mọi người thấy rõ cái sự ăn đấy, và thấy rõ cái khả năng của mình có thể đóng góp cả thế giới, cả nhân loại. Khi mà anh khỏe mạnh rồi, bây giờ anh năm nay bao nhiêu tuổi? 63, anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi, ha. Mà anh sửa rồi á, anh nói tôi sống được 10 năm. Rồi anh sửa xong ít năm nữa anh sửa, tôi cũng sống được 10 năm. Bởi vì cái máy anh tốt rồi, anh thay đồ mới hết rồi, rồi nó không có xe chạy hoài được mà. Thì nó sống hoài, sống hoài để phục vụ chúng sanh, sống hoài để đền đáp công ơn của nhân loại. Nhân loại cất nhà chúng ta mới có nhà ở, nhân loại làm máy bay chúng ta mới có máy bay đi, chúng ta phải đóng góp một phần trước khi chúng ta rời thế gian. Đó là con người có tâm đạo. Đó. Cho nên những người lớn tuổi muốn đem sự kinh nghiệm quý báu của mình đóng góp cho người khác không có cơ hội vì bệnh hoạn. Mà ngày hôm nay để có cơ hội để tháo gỡ sự bệnh hoạn của chúng ta thì chúng ta mới thật sự có cơ duyên để đóng góp. Dấn thân rõ ràng, không sợ, đâu có còn chết nữa. Tại mình làm mình chết mà bây giờ mình gỡ ra mình không làm nữa, thì tự nhiên cái cơ tạng nó tốt, thì sử dụng được lâu, mới đem kinh nghiệm cho chúng ta, ảnh hưởng những tuổi trẻ. Chúng ta tu để cho người khác tu, và chúng ta làm cho người khác được làm. Chứ không phải ngồi y đó rồi hưởng lộc rồi rốt cuộc rồi cũng là hại tâm thân thôi. Khỏe mạnh không có ai muốn hưởng cái lộc gì hết, mà chỉ đóng góp cho người khác, ban ơn cho người khác. Cái đó là cái quan trọng.
Công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,
một lòng thờ mẹ kính cha,
cho tròn chữ hiếu họ. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ Ngọc Huyền sau một thời gian dài, từ năm 2004 đến nay, cô đã nghiên cứu và tĩnh lắng, ngẫm suy băng giảng, phủ ái, mẫu ái của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Trong chương trình Thiền ca năm 2004 với chủ đề Tiếng trống dựng xây tại miền Nam California, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã cảm tác Công cha nghĩa mẹ số 1 do chính cô cùng với nữ nghệ sĩ Thanh Tuyền trình diễn, và tiết mục đó đã nhận được rất nhiều sự ngợi khen và mọi người đã ngợi khen sự thức tâm của một nghệ sĩ đã tìm được con đường thiền học.
Kính thưa quý vị, tiếp theo sự gặt hái mà chúng tôi vừa thưa cùng quý vị, thiền ca năm nay, nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền lại cảm tác một lần thứ hai Công Cha Nghĩa Mẹ số 2 sẽ do chính nghệ sĩ Ngọc Huyền và nam nghệ sĩ nổi danh Kim Tử Long đồng trình diễn.
Năm châu bốn biển là nhà, hôm nay ta lại hiệp hòa bên nhau.
Cùng chung hành đạo giúp đời, bao ơn cha mẹ sáng ngời vô vi.
Anh ba,
duyên trời xui khiến hội thiền ca vô vi năm nay tại Thái Lan với chủ đề hội tụ vinh quang, anh em ta lại hội ngộ cùng nhau.
Anh ba ơi, gặp anh em nhớ đến cha.
Gặp em anh lại nhớ về hình ảnh của mẹ.
Xa mẹ thương yêu, anh thèm được nghe giọng mẹ hát ru, thèm được mẹ đặt nụ hôn lên trên dần trang, thèm được mẹ mai cho chiếc áo mới, và thèm được mẹ kể cho anh nghe chuyện lúc đêm hè. Nhưng hôm nay người đã ra đi, vĩnh viễn không về.
Cha mẹ đã về nơi miền lạc, nhưng tâm thức hàng ngày vẫn kề cân bơm tan.
Hình cha uy nghiêm lao thân lao tri,
trái tim mẹ hiền hòa bao bọc chở che.
Anh em ta giờ quay quần hội ngộ nơi thiền ca, cùng tán dương công đức mẹ cha đời đời tưởng nhớ. Quê người mà tâm tư luôn dòng nhớ quê hương, cô em thơ của mẹ đợi chờ cầu ơn trên ban phước mau đoàn viên.
Hình ảnh của cha và anh với những trang thư viết dồi em luôn mang theo cùng cấp sách. Thèm được cha đón khi tan trường, thèm anh dạy bài toán khó cho em, những ước mơ đơn sơ của thời thơ dài, nước mắt tuôn dài vì biết chỉ là mơ. Lâu dòng lệ ngây thơ, mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cha và anh giờ đang băng mình giữa tuyết lạnh trời đông.
Con khai trí cho con, nhận thức thương yêu thành cao.
Thực hành câu tam công tứ lượng, giảng linh nơi chốn trần gian. Đời vui thanh thản triền miên, sáng suốt nhận ra chân lý tuyệt vời.
Giảng linh nơi chốn trần gian, đời vui thanh thản triền miên, sáng suốt nhận ra chân lý tuyệt vời.
Anh ba ơi, ngài được tin cha đã ra đi nơi phương trời xa là vẫn những lời ngọt ngào dịu êm mẹ nói. Một ngày không xa mẹ với ba con sẽ được gần nhau hơn khi hồn hòa tan vào vũ trụ muôn đời. Chỉ mong các con học đời tu đạo hiểu chân lý sáng ngời. Ngày cuối đời mẹ trút hơi thở trên cánh tay em mà mẹ vẫn tươi cười niệm hoài Nam Mô Phật.
Quy hình chấn trạng tâm tiếng dài, Pháp giới khai minh hiền sắc tài.
Thế tục quy hoàng tâm thức giác, cảm linh nguồn cội pháp an bài.
Thương con mẹ nhớ con hoài, muốn con tiến qua tận đại thánh minh. Bình tâm chuyển qua ra vào, nơi cao nơi thấp nơi nào cùng mình.
Thế gian con mẹ bế bồng, yêu thương dìu dắt giữ lòng thương yêu. Yêu con tâm mẹ yêu nhiều, mong con tiến qua vượt điều khổ đau.
Tình thương sâu đậm chuyện hoài, ngày ngày tiến qua ngày ngày nhớ cha.
Quyền năng tạo qua nói là giúp cho những loài mình xa hiểu gần.
Thực hành chân lý thanh đài, ngày ngày thanh nhẹ vội mài không ngừng.
Bao ơn cha mẹ đất trời, ngày ngày luôn nhớ
tu thiền ai ơi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.